Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang bước vào mùa vọng, là mùa trông đợi đấng cứu thế mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Chờ đợi là thời gian thăm thẳm, vì thưa anh chị em, theo tâm lý thì thời gian như kéo dài thêm ra. Anh chị em thấy thời gian vật lý và thời gian tâm lý nó khác nhau. Khi mình vui thì thấy thời gian nó nhanh hay nó chậm? Nhanh hay chậm? Nhanh. Khi mình buồn thấy thời gian nó chậm hay nó nhanh? Khi mình chờ đợi một cái gì đó thì thấy thời gian nó nhanh hay nó chậm? Chậm. Cho nên mới bảo là chờ em chờ đến bao giờ, mấy thu thuyền đã xa bờ, hay là hát rằng là đợi một giây nghe bằng thế kỷ dài, em không lại anh đợi hoài sao em. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là khi mình phải đợi chờ ai cái gì, đợi cái gì, nó thấy nó dài dằng dặc. Thưa anh chị em, đó là thời gian tâm lý, mặc dù vẫn 30 phút thôi, nhưng mà nếu mình vui thấy thời gian 30 phút nhanh không? Nhanh. Giêsu hai đứa nói với mẹ rằng: mẹ cho con ta gặp nói chuyện với anh ấy 30 phút thôi, mà thấy 45 phút chưa thấy nó về. Mẹ bảo em nhiều người vì trong mẹ hát giọng em xin 30 phút mà tới 45 rồi. Con bé: mẹ mới còn tí mà. Mấy tí rồi? Mẹ bảo là cái này là 3 tí rồi nha con. 45 phút mỗi tí là 15 phút, 45 phút rồi nha con. Thì ta thấy là thời gian nó nhanh lắm. Nhưng mà nếu cũng hai đứa đó mà đi lễ mà nghe ông cha ông giảng mới có 10 phút, thấy lâu chưa? Giêsu Maria, cha cứ nói mãi biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thì chúng ta thấy là nếu mà cái gì mà nó buồn, nó chán thì mình thấy nó lâu lắm. Anh chị em đến đây thấy thời gian nó nhanh hay nó chậm? Nhanh hay chậm? Nhanh, vì mình thấy là mới sáng giờ đọc kinh thì tới giờ đã tới giờ đọc tay mới xong là tới lễ rồi, tới tối đến nơi rồi. Tôi thấy rằng là từ ngày về giáo điểm tin mừng này ấy, dường như là thời gian nó chạy chứ nó không có đi nữa. Mới sáng ra là chưa làm được cái gì đã thấy trưa, trưa tí đã thấy chiều, chiều đọc kinh lễ xong rồi đặt tay xong là về thấy tối, tối soạn bài mới dọn dẹp xong đến ngó đồng hồ 12 giờ đêm và coi được mấy bài đọc ngó đến 2 giờ sáng. Ngày nào cũng 2 giờ sáng, hôm qua là gần 3 giờ sáng mới đi ngủ. Rồi sáng này thì lại đi tĩnh tâm với các cha trong hạt xóm chiếu. Thì đến gặp các cha trong hạt, cha nào cũng hỏi thăm về giáo điểm tin mừng, bảo sao kỳ này họ đến đông vậy, sao kỳ này họ kéo về nhiều thế. Bà con cũng đâu có biết đâu, tại vì Chúa lôi họ đến thì họ đến. Và điểm đặc biệt là các cha thấy là cái số người đi xưng tội nó quá đông. Một cha ngồi tòa dạy tội, nói vẫn còn vẫn ngồi cho cha, mà mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ, mà mỗi tiếng là giải tội một người là 1 phút, là chỉ có được 60 người. 3 tiếng 36 18 mới được có 180 người, mà mỗi ngày có cả 1.000 2.000 người. Như vậy thì cái số người mà được xưng tội không có bao nhiêu, mà số các cha ngồi tòa thì quá hiếm. Tôi gào, tôi thét, tôi réo, tôi gọi, tôi lạy lục, tôi năn nỉ, tôi van xin cũng không thể nào mà có được. Ngày nào có được 3 cha 4 cha ngồi tòa giải tội thì nó sướng lắm thưa anh chị em, mà lấy đâu ra bây giờ? Thôi thì anh chị em mình cảm thấy rằng đó là cái phúc rồi, vì đúng phúc cho anh em, vì mắt anh em đã được thấy. Giơ cao cuốn tập xa lên, giơ cái quạt lên. Phúc cho anh em vì mắt anh em đã được, phúc cho anh em vì tay anh em đã được, phúc cho anh chị em vì anh em đã được đến với lòng thương xót của. Đấy là cái phúc mình được thấy, được nghe, được đến với lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này. Có nhiều anh em linh mục khác bảo chỗ em một ngày chiều dạ, làm lễ cũng lòng thương xót Chúa, cũng đọc kinh 3 giờ chiều rồi dâng lễ, ngó đi ngó lại được đúng 5 người, em nữa là 6, thằng một ông chùm nữa là 7 người. Mà như vậy thưa anh chị em, một ngày Chủ nhật thì buổi sáng thì may được 100 người, buổi chiều Chủ nhật còn lại 25 người lễ. Thì chúng ta thấy rằng khi mình được đặt chân đến đây, khi mình được ở đây, khi mình được dìm mình vào đại lòng thương xót Chúa tại đây, Chúa nói biết bao nhiêu người khôn ngoan thông thái mà chả làm được chuyện đó, biết bao nhiêu bậc vĩ vọng mà cũng chẳng làm được chuyện đó. Có nhiều người chê, nhiều người trách tôi đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cuối cùng thì các cha nói với nhau rằng dẫu sao đi nữa thì cháy cũng làm được một cái việc là quy tụ người ta đến cầu nguyện, và người ta đến cầu nguyện người ta được ơn sám hối rất nhiều, họ được ơn của Chúa rất nhiều. Dẫu sao đi nữa thì đó cũng là cái phúc mà Chúa bảo rằng là những người khôn ngoan thông thái không được như vậy đâu. Chỉ những người đơn sơ, những người bé mọn, những con người yếu hèn, và nhất là những người biết tín thác thì Chúa mới ban cho cái ơn là bao nhiêu người muốn thấy mà không được, bao nhiêu người muốn nghe mà không được, bao nhiêu người muốn đến mà không được. Còn chúng ta mặc dù mình là một cái nơi hẻo lánh, có một anh em linh mục chở tôi đi, hai anh em nói chuyện với nhau, bảo hai anh em mình đến tận cùng, đây là tận cùng bằng số rồi, đến sát biên giới của Sài Gòn rồi, nhích một phát là sang giáo phận Mỹ Tho, cho nên đây chẳng còn có thể mà đẩy đi đâu xa hơn được nữa. Đây chẳng có gì để mà mất, đây chẳng có gì để mà sợ. Người ta bảo nắm người có tóc, ai nắm người chọc đầu, mình chọc đầu có gì đâu mà sợ ai nắm đầu, thưa anh chị em. Đúng, ta mà có tóc là mình mới sợ người ta nắm, phải không? Còn mà như bà này này, bà đứng lên coi có ai nắm được bà không? Bà áo hồng đứng lên coi, bà đứng lên coi, bà mạnh dạn đứng lên, đó ai nắm được đầu bà không? À, vui vẻ không? Vui không? Vui chứ phải không con? Phải không? Đối với đúng mà buồn. Thế thì mình không có cái gì mình chẳng sợ mất, không có cái gì chẳng sợ ai lấy, không có cái gì chẳng cần phải giữ, vì chúng ta không có mà đã có tất cả rồi. Vì có được lòng thương xót Chúa là có tất cả. Có tất cả mà không có lòng thương xót Chúa thì cũng như là không. Có tất cả mà không có lòng thương xót Chúa thì cũng như là không. Có tất cả mọi sự mà không có Chúa thì cũng như là có nhà thờ to mà người ta đến thì cũng như là phải không? Như không với mấy anh em bảo thôi kệ nó Long ơi, mày cứ để cái nhà thờ mày nó quần quèn như vậy mà người ta đến, mày mà xây to coi chừng người ta không đến thì cũng như là phải không? Cho nên vậy thì chúng ta thấy rằng mình là người có phúc. Phúc mà đọc, mình là người có, vì mắt chúng ta đã được, tai chúng ta đã được, và chân chúng ta đã được đến, và chúng ta đã được dìm mình vào đại dương lòng thương xót của. Đấy thưa anh chị em, phải cảm nhận thấy cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái sung sướng như thế thưa anh chị em. bật cái điện ngoài ngoài, bật cái điện ngoài đường lên. Cho nên chúng ta thấy là trải qua một thời kỳ lịch sử, cái ước kể từ khi con người phạm tội phản nghịch cùng Adam, phản nghịch qua Adam và Eva, biết bao nhiêu tổ phụ, bao nhiêu tiên tri đã được sai đến dọn đường cho con Thiên Chúa là ngôi hai mặc lấy thân xác con người, gánh lấy tội lỗi con người và làm cho con người được ơn cứu rỗi. Đoạn tin mừng hôm nay mà chúng ta vừa mới nghe thuật lại cho chúng ta lời cầu nguyện của Chúa Giêsu để mặc khải cho chúng ta biết bản tính Thiên Chúa của Ngài. Không ai biết Chúa Con ngoại trừ ra Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đứng nào ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết. Chúa muốn tỏ cho chúng ta biết Chúa là ai thì chúng ta mới được biết. Chúa muốn tỏ cho chúng ta biết lòng thương xót Chúa là như thế nào thì chúng ta mới được biết. Nếu mình không chân thành, nếu mình không khiêm tốn, nếu mình không thật lòng mình muốn đến với lòng thương xót của Chúa thì chúng ta đến đây chẳng thấy gì đâu. Có mắt mà cũng như là mù, có tai mà cũng như là điếc, và có chân mà cũng như là què. Vì lòng không mở ra, không có khiêm tốn, không có đơn sơ, không có chân thành, không có khao khát, không có tha thiết rằng lạy Chúa, con chỉ là kẻ tội lỗi, con chỉ là đứa không ra gì cả, con chỉ là những con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, nghèo túng, nghèo đói. Chúng con đến đây, đến với lòng thương xót của Chúa, xin Chúa hãy tỏ ra cho chúng con thấy được lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa hãy tỏ ra cho chúng con thấy được quyền năng của Chúa. Xin Chúa hãy tỏ ra cho chúng con được thấy những cái điều mà những người khác ở nơi khác muốn thấy mà không được, muốn nghe mà không được. Cho nên anh chị em thấy là nếu mình thành tâm, nếu mình khiêm tốn, nếu mình khao khát thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho anh chị em cái điều đó. Mà anh chị em đang đến đây như thế này là chứng tỏ lòng khao khát của anh chị em. Rồi những anh chị em không đến được, họ vẫn thường ngày họ mở những trang web, mở YouTube, mở Facebook Giáo Điểm Tin Mừng Tín Thác .net, họ nghe, họ coi, họ khao khát cái điều đó và họ đã được thấy cái điều đó. Mà một trong những cái mà tôi được thấy, người ta gửi cho tôi, không biết là các bạn có thấy được cái đó hay không, là trên Facebook người ta lấy hai tấm hình. Một tấm hình là Đức Giáo Hoàng Francisco đang ôm một con người mà người ta để là mặt quỷ. Rồi cái tấm hình mà hôm nọ người anh em của chúng ta đến đây cũng bị cái mặt nó xù hết ra, cả hai cha con đang đứng đây và tôi đang ôm hôn người anh em đó. Người ta để hai cái tấm hình đó rồi người ta gửi đến cho tôi, bảo cha ơi, cha nhìn hai tấm hình này đi. Và khi nhìn hai tấm hình đó, mình thấy rằng là tôi cảm thấy tôi là người có phúc, phúc lắm, vì đã được ôm hôn một khuôn mặt mà không dễ gì có ở trên đất nước Việt Nam này, gọi là chuyện lạ hiếm có ở Việt Nam. Cả ba cha con đều bị cái mặt nó sần sùi lên như vậy, và đáng lẽ là người ta phải lặn lội đến tận nơi để người ta tìm coi cái chuyện lạ ở Việt Nam nó xảy ra như thế nào. Đây ngược lại là chính những con người ấy lại lặn lội tìm đến với Giáo Điểm Tin Mừng mà gặp gỡ chúng tôi, và chúng tôi được thấy. Phúc cho tôi là mắt được thấy người anh em đó, phúc cho cho tôi là tai được nghe chính anh em đó kể về căn bệnh của mình, và phúc cho tôi là được ôm hôn người anh em đó. Đó là cái phúc cho tôi. Cũng như tôi thấy được rằng là hàng ngày tôi nói với các cha trong kỳ tĩnh tâm là con là kẻ có phúc, vì hàng ngày con được đặt tay trên biết bao nhiêu người, Các cha dâng lễ, các cha có bao giờ đếm được bao nhiêu con chiên đến với các cha không? Có, các cha có bao giờ được sờ chạm đến từng con chiên một đến dâng lễ hay không? Đúng không? Có bao giờ nhìn được tận mặt từng con chiên hay không? Còn một đứa tội lỗi, một thằng linh mục rất là hèn kém, hèn hạ nhất ở cái giáo phận và cả đất nước Việt Nam này, nhưng còn lại có cái phúc vì mỗi ngày các cha cười cười bảo: Long ơi, lẹ lên ăn lẹ, nó còn phải đặt tay kìa Long. Các cha cười bảo: vâng, con phải về con đặt tay cho từng con chiên của con. Và đó là cái phúc của con, mặc dù chân mỏi, mặc dù tay rã rời, nhưng mà lòng thì vẫn tràn đầy cái niềm yêu mến, được ôm ấp, được sờ chạm, được đặt tay cầu nguyện cho từng con chiên một, biết rõ mặt từng con chiên, không chạy đâu thoát. Mà hơn thế nữa, như Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là không phải là ở trên con chiên hay là ở ngoài con chiên, mà ở giữa con chiên. Không phải chỉ ở giữa con chiên mà còn được ngửi thấy mùi của chiên nữa. Anh chị em thấy, đặt tay lên từng con người, đây là mùi của người ung thư. Một người mở miệng ra khà một phát: thưa cha cầu nguyện cho con bị ung thư cuống họng. Anh chị em thấy, người thấy biết bao nhiêu cái mùi, mùi mà nó khủng khiếp lắm nếu mà bình thường, xét về mặt tự nhiên. Rồi có đủ thứ mùi của, có những mùi của nước hoa thật thơm, có những mùi của những đau bệnh thật là hôi hám, có những mùi của những giọt mồ hôi, có những mùi của những lao động vất vả, có những mùi của tội lỗi nữa, và cũng có mùi của sự thánh thiện đạo đức, có mùi của sự khiêm tốn trong đó. Và tôi thấy rằng là hơn ai hết, mình là người có phúc, và hơn ai hết, mình là người có phúc vì được nhìn, được nghe, được thấy hàng ngày biết bao nhiêu những chứng nhân mà họ lên đây, họ nói chuyện, họ đối thoại với mình, như là cái bà này. Bà lên đây mau, và cứ ngồi đó mà bà nhìn nào. Rồi bà tên gì?
Dạ con Lê Thị Liên.
Lê Thị gì?
Lê Thị Liên.
À, lại tên Lê Thị Liên.
Liên.
À, Liên, Lê Thị Liên. Rồi bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con 62 tuổi, con ở Thủ Đức.
Rồi bà được ơn gì bà Liên?
Dạ mẹ con là Nguyễn Thị Thôi, 95 tuổi. Mẹ con bệnh nằm cấp cứu này 20 ngày, thở bằng máy không à. Cái chị bạn có đạo chỉ cho con ấy, em ngoại đạo cũng đi được, em xin Chúa đi lên, xin Chúa bữa nay con lên tới đây, con xin Chúa thì ở nhà ngay bệnh viện con gửi mẹ đó, người ta đây bữa nay bác sĩ mở cho bà thở được rồi, con mừng quá. Con này cũng nhờ ơn Chúa, Chúa cứu độ cho mẹ con. Nay 20 ngày mẹ con thở bằng máy không à, bữa nay thở mà bác sĩ mở ra thở được rồi, con mừng
quá. Thưa chị em, một người mẹ 95 tuổi mà bị nằm trong phòng cấp cứu, người ta phải đục cái lỗ để mà đút máy thở vào, vì rút cái nó ra là chết. Và người chị em này đã đến cầu nguyện cho mẹ của mình, và sau khi cầu nguyện ở đây về thì ở bệnh viện người bác sĩ đã rút được cái ống ấy ra. Rút ra không phải để cho chết, nhiều người là rút ra để cho chết, mà giáo hội công giáo thì không cho phép chúng ta được quyền quyết định sự sống chết của một người. Cho nên cứ phải để cho đến khi nào mà Chúa cất đi thì cất, chứ mình không được phép rút cái ống đó ra. Người ta gọi là an tử, chết cho nó nhanh. Thấy người ta nằm vậy dừng bệnh là người ta cứ rút ra, giống như là cắt cổ con gà cho nó chết nhanh đi, đừng để cho nó dẫy. Nhưng giáo hội công giáo không cho phép chúng ta quyết định mạng sống của người khác, ngoại trừ một mình Thiên Chúa mà thôi. Cho nên bác sĩ rút ra không phải để cho bà ấy chết, nhưng mà rút ra để bà ấy thở trở lại bình thường. Một người 95 tuổi, nhờ một người con. Khi mà chị đến đây là chị 61 tuổi, chị cầu nguyện với Chúa cho mẹ của chị. Chị cầu nguyện với Chúa như thế nào?
Con xin Chúa ban phước cứu độ cho mẹ con mau hết bệnh. Mẹ con nay 20 ngày không có thở được, phải thở bằng máy. Xin Chúa cứu độ cho mẹ con mau hết bệnh. Con mang ơn Chúa thật là nhiều, con cảm ơn Chúa thật là nhiều.
Vậy là chị được ai dắt đến giao điểm tin mừng này?
Dạ chị Giang ở Long Khánh, chị nằm nuôi con ở bệnh viện á. Dạ, chị nói chú hay lắm, em cầu nguyện đi, chỉ cho tiền lên đây em xin cầu nguyện Chúa. Mới đi bữa nay lần đầu tiên à. Dạ, con cầu hồi trưa chút xíu cái ở bệnh viện điện thoại nói này, mẹ bác sĩ rút cái ống thở chỗ này nè, mẹ thở được, con mừng quá, con đợi ơn Chúa rất là nhiều.
Hallelujah. Chị em giơ cao cái cuốn sách lên. Hallelujah. Tại vì tôi phải nói chị em hét to lên lần nữa là Hallelujah. Vì lý do là chị đến đây lần đầu tiên và đã nhận được ơn, ta gọi là sốt sồn sột. Là mẹ của chị 20 ngày nằm trên giường bệnh, phải để cái ống thở và hoi hóp. Rồi có một người công giáo cũng nằm ở giường, cũng đi coi người bệnh ở chỗ cùng với lại bệnh viện, cùng phòng với chị ấy, và nói với chị ấy, vì chị là người đạo gì?
Dạ đạo Phật.
Vâng, chị là người đạo Phật, còn chị kia là người công giáo, nói với chị là tin vào Chúa đi, cầu nguyện lòng thương xót Chúa đi. Rồi cái người công giáo ấy lại cho tiền và chỉ đường cho chị này đến giáo điểm tin mừng này. Mà khi chị đến đây, chị cầu nguyện mới chiều hôm nay, thì sau đó là khoảng 4 giờ chị nhận được tin ở bệnh viện là bác sĩ đã rút cái ống thở ra và mẹ của chị đã trở lại thở được bình thường, khỏe mạnh. Cho nên chị rất là vui, chị lên đây, chị ráng chị ở lại để làm chứng cho Chúa. Rồi sau đó bây giờ chị chạy về đi đâu?
Dạ con về trở về bệnh viện Thủ Đức. Dạ nuôi mẹ.
Bây giờ thì chị trở về bệnh viện Thủ Đức, chị nuôi mẹ. Giờ có tiền về xe chưa?
Dạ có.
Có tiền trả tiền bệnh phí cho mẹ chưa?
Người ta nói già ít tiền lắm, không có sao.
Có tiền không?
Dạ đóng rồi.
Đã đóng rồi, có lấy nữa không?
Dạ không biết.
Câu này mới đọc. Có hay không không biết, mới đâu chứ mới khó chứ. Rồi. Rồi, chị mua được những cái gì rồi là kể tôi nghe nào.
Hồi nãy chị cho con cái cuốn này con không biết, còn cái này con lại ở đằng đó. Dạ.
Rồi, giờ chúng tặng thêm chị cho một cuốn này nữa nha, cuốn tập san giờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, bây giờ nếu chị về coi túi, nếu không có tiền xe, không có tiền thuốc chuẩn cho mẹ, chạy qua bên bàn phục vụ chúng tôi cho gửi tặng cho bà cụ nha.
Dạ có rồi, con cảm ơn cha rất nhiều.
Rồi bé lên đây con.
Dạ con tạ ơn Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, là con được ba ơn Chúa ban cho con. Là ơn thứ nhất là đứa con của con là đứa thứ ba, mà con sinh ra là sinh non là có 8 tháng thôi, 35 tuần, mà sanh thì có 2 ký 3. Mà lúc mà xuất viện được 10 ngày ở bệnh viện Long Khánh á, thì bé bị xuất huyết não, rồi nhiễm trùng máu, viêm phổi, viêm ruột, rồi chuyển lên nhi đồng 1 là nằm cấp cứu ở trong đó là 10 ngày. Mà bệnh rất nặng, mà cái não này á, thì bị xuất huyết não á, họ kêu là nang nó không có chữa được. Nó lớn lên bao nhiêu là cái nang nó lớn bao nhiêu, thì nó chèn ép cái dây thần kinh là nó bị teo gân, teo tay lại, mà không có thuốc chữa. Nên là con rất buồn, gia đình con cũng buồn. Cái con mang lên, con lúc mà con, nó nằm ở bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. Mà nói chung là con nghe con nó bị như vậy á, con buồn lắm. Mà con đến với Chúa là xin cha cầu nguyện đọc tay cho con mà mới được có 2 tháng thôi. Mà con lên đây được 4 lần mà cha đặt tay con hồi lúc mà đi siêu âm lại thì con nó hết rồi, nó không có bị nang não nữa.
Con của con tên gì?
Dạ con Dương Thị Hồng Maria, Dương Thị Hồng Duyên ở ấp 2A Xuân Lộc, Đồng Nai.
Còn con của con?
Dạ Du Xe Mai Quốc Việt.
Nó con trai?
Dạ.
Được mấy tháng?
Dạ bây giờ được 4 tháng rưỡi rồi.
Vâng, đây là Du Xe Mai Quốc Việt, 4 tháng rưỡi, mà lúc sinh là thiếu tháng, mới có 8 tháng, rồi có 2 ký mấy, và mang những căn bệnh rất là nặng, nhất là bệnh xuất huyết não, bệnh viêm ruột. nhiễm trùng máu, viêm phổi. Chúng ta thấy một đứa bé mà có 2,5 kg mà lãnh 4 căn bệnh khủng khiếp như thế đó, và nằm ở bệnh viện nhiều hơn nằm ở nhà. Người mẹ ấy cứ lặn lội suốt 2 tháng trời bế nó lên đây, đặt tay cầu nguyện, và bây giờ nó đã được khỏe mạnh. Chị ấy bế nó lên để làm chứng cho Chúa, đây đứa con của lòng thương xót. Bốn tháng.
Dạ, ơn thứ hai là nhà con được 7 người mà qua đạo hết 6 người, còn một bà chị là không qua đạo tại vì lấy chồng bên Phật. Con tạ ơn Chúa nên con mới được ơn như đứa con của con.
Thế xem một gia đình mà 6 người bên đạo Phật mà quay về với Chúa hết, 7 người mà quay về với Chúa hết 6, chỉ còn lại một người thôi. Chúng ta thấy đó là một cái ơn vô cùng lớn. Phúc cho mắt các con vì đã được, tai các con vì đã được.
Dạ, ơn thứ ba của con là bố chồng của con bị tiểu đường với lại tai biến, mà bữa thì nằm liệt mà bây giờ đã chống nạn đi được rồi, đi lên Cha Long này mấy lần rồi và tiểu đường đã sắp hết rồi.
Sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây và để làm chứng, vì con đã đến đây và cầu nguyện và được ơn.
Dạ, mẹ chồng con làm vô nho hội ở dưới Xuân Bắc nhà thờ, là vô lòng hội thương xót nên là mẹ con kêu con lên đây.
Con... chồng con có đạo không?
Dạ, đạo, chồng con đạo gốc, con là tăng tòng theo.
Rồi, thế bây giờ con thích cái gì cho tặng cho anh cái đó?
Dạ, cho con xin cái đài để cho bà chị con bên Phật.
Căng cái gì, ai có đài không? Ai còn cái đài nào không, cho tôi mượn vay cái thôi. Để cho một người mà cả 7 người bên Phật mà 6 người theo đạo, thì chỉ còn một cái người bên Phật. Cô là muốn tặng cái đài ấy cho cái cô chị bên Phật. Chú lấy ra. Vâng, cho một tràng tay để cảm ơn một bà. Và này, cái đài này bà ấy nghe rồi chưa? Rồi, đây là một người đã chia sẻ cho con nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời chị kế tiếp lên.
Thưa cha, con, hai vợ chồng con là đạo Phật. Là con có bệnh, con đến giáo đỉnh Minh Mừng, con cầu nguyện cha đặt tay cho con được hết. Hai vợ chồng con hứa theo đạo Công giáo, nay vợ chồng con được chịu phép. Hôm 25 tháng 8 vừa rồi là tụi con chịu khắc phép.
Chưa thấy một cơn rất là lạ lùng, hai vợ chồng là đạo Phật rồi bị bệnh, đến đây cầu nguyện được ơn chữa lành, và cả hai vợ chồng quyết định là đi học giáo lý để theo đạo. Và ngày 25 tháng 8 năm 2018, cả hai vợ chồng đó đã đây đã lãnh nhận bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích thánh thể và bí tích khai tâm Kitô giáo. Và hôm nay chị ấy quay trở lại để tạ ơn Chúa và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Dạ, và ơn thứ hai của con là chồng của chồng con là hôm tháng 7 vừa rồi là anh bị đau đầu, nhức đầu, ăn không được, ngủ không được. Mới đi CT thì người ta nói là có máu tụ trên não. Thế là về tụi con cầu nguyện và nhắn tin cho cha, không uống một viên thuốc nào mà chồng con mạnh khỏe, nên vợ chồng con lên ký. Dạ, còn ơn thứ ba là vợ chồng con, từ ngày tụi con có ý định theo đạo Công giáo là vợ chồng con rất là hạnh phúc. Thứ nhất là vợ chồng con không có con, nhưng mà vợ chồng con rất là hạnh phúc. Dạ, con xin hết.
Thưa anh chị em, từ ngày chúng con theo đạo Công giáo, tôi chỉ sợ là chỉ nói là bắt đầu ma quỷ nó phá, thường là như vậy. Là từ ngày theo đạo Công giáo là gặp khó khăn, thử thách, đúng không? Vì ma quỷ nó hay quấy phá, nó giữ mãi mới được hai mới được cặp vợ chồng thế này. Đùng một phát cả hai vợ chồng nó bỏ hết tà thần mà đi theo Chúa, có chịu nổi không? Không chịu nổi, cho nên nó quấy phá. Ai ngờ đâu mà sức mạnh của lòng thương xót Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa còn mạnh hơn ma quỷ. Là từ ngày hai vợ chồng con đi quay về với Chúa thì chúng con sống rất hạnh phúc, mặc dù chúng con không có con, chưa có con. Có nhiều người lên khóc lóc quá sức, cha ơi mấy năm rồi con không có con rồi, mấy năm rồi con không có con rồi, mấy năm rồi khóc quá sức. Mà đây lại là một người ngoại đạo được ơn quay trở về mà nói là vợ chồng chúng con rất hạnh phúc mặc dù chúng con không có con. Đấy, lòng tín thác là như vậy. Lòng tín thác là mặc dù, chứ không phải là nếu. Con tín thác vào Chúa, nếu Chúa ban cho con có con quay về với Chúa, có phải là tín thác không? Không, đó là điều kiện. Mà đi theo Chúa thì vô điều kiện, không ai được đặt điều kiện với Chúa. Còn đây, chúng con vẫn theo Chúa, vẫn hạnh phúc mặc dù chúng con không có con. Thì nhiều cũng nói với rằng mặc dù con đến đây không chưa được ơn chưa lành, con vẫn tín thác. Con đến đây mặc dù vẫn nghèo mà con vẫn to lên sợ rồi à. Con đến đây nghèo, con đến vẫn nghèo mà con vẫn
tín thác.
Con đến đây bệnh, con vẫn bệnh mà con vẫn
tín thác.
Con đến đây khó khăn, vẫn khó khăn mà con vẫn
tín thác.
Vậy thì chúng ta là người có mạnh lên, chúng ta là người có vì chúng ta đã có lòng tín. Hallelujah. Rồi, cha con có cuốn tập San Người Mẹ Đến Với Chúa rồi. Đây, cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con một tấm ảnh để làm bàn thờ treo trong nhà. Vì hai vợ chồng đã nhà có đủ hết luôn rồi.
Dạ. Dạ, vú con á, vú con là vú lo cho con hết.
À.
Dạ.
Không có thiếu gì không?
Không.
Có muốn gì nữa không?
Cho con cái móc khóa.
Rồi, cho con cái móc khóa, mày quá, tưởng cho cái máy chết cha luôn. Cho cái móc khóa. Đúng, nó nghèo, nó khổ vậy đấy anh chị em à. Rồi, xin mời bà áo xanh.
Dạ, con chờ cha, chờ cộng đoàn. Con là được xá ơn của Chúa mà con có tội lỗi nhiều, cho nên con không nói ra là con ngò độ, là con nghĩ con băn khoăn trong người con. Con ước mong là con vô đây là bữa thứ bảy, bữa thứ bảy đây mà con không được làm trắng tâm quá.
Rồi, về chị được ơn gì? Thứ nhất là được ơn gì? Kể ra. Thứ nhất.
Dạ, thứ nhất là con bị thú quá cuộc sống, con ra Đà Nẵng con khóm là coi như bác sĩ nó là chị mổ không được mà mổ là liệt luôn. Con với nó không biết bằng răng trời. Con lâu quá con uống thuốc còn uống còn đau. Cái con bị rút luôn cái chân luôn, con đi không được luôn. Con bò con đứng dậy luôn. Cái bữa 2 tháng 7 đây con nghe con dao đùi gấp của con. Nó là má trời con nhẫn má vô Chúa chữa má hai cái từ từ không bác sĩ mơ mà chữa má hai được cái trời á. Cái con mới nói con sắp xếp cho con đi hạt đi. Rồi con dẫn nó vô, vô bữa mùng 7 tháng 7 âm nó bơ cha. Ca con vô cái cho chập tay cho con. Nhờ cho cả lớp cộng đoàn đồng viện cho con. Con về con khỏe tốt rồi cha.
Khỏe gì, khỏe gì?
Dạ con khỏe tốt rồi ạ.
Khỏe trơn à, khỏe trơn à?
Dạ con khỏe hết luôn.
À khỏe hết luôn là khỏe trơn. Rồi, là đây là thứ nhất là chị thoái hóa cuộc sống, đi không được phải bò. Rồi đứa con thì đứa con của chị bảo là chị là người đoàn Đà Nẵng. Và đứa con của chị, đứa con gái bảo là đưa má vào trong giáo điểm tin mừng và được đặt tay cầu nguyện. Cầu nguyện xong thì con khỏe, khỏe hết trơn luôn. Rồi, thứ hai.
Con rồi thứ hai con bị coi như bị viêm đường tiết niệu mà con đi khó.
Viêm đường tiết niệu.
À, con đi tiểu hơi mà hơi nó khó chịu lắm. Con đi uống thuốc là coi như còn uống là con còn đau. Mẹ con không biết bằng răng nữa. Con giao con mới nói là má trời không có cái gì hết. Trang trưởng mới đi là con đi vô ngay cho đập tay con cũng 99% luôn. 99% luôn hả cha?
Vô đây là 99% luôn. Rồi chị bị viêm đường tiểu, đường tiết niệu. Và đi tiểu thì rất đau và rất là khó chịu. và chị không biết mần răng. Mần răng là sao? À, làm sao? Chị không biết làm sao. Thì đứa con dâu của chị mới đưa chị vào đây. Mà bây giờ là được 99%, không còn gì cả. Rồi, ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba của con là con bị dây thần kinh thứ năm. Con chuyển lên con mát, con mờ, con đi đường. Con đi gắt ra, con làm chi? Con ra là con té, con ra là con té miết đó.
Cái đi đậu cái gì?
Con ra là con té.
Ra đâu?
Con ra là đầm là con té, con đi ra là xăng là con cũng té, con đi đường.
Là chỉ bị dây thần kinh số 5, mắt nó mờ, ra là té, phải không? Vâng.
Dạ, cứ là con bị ô ở chỗ cứ vô cái nách con nữa, coi như con đi khám là bác sĩ nói là không có bị ung thư, mà chỉ cái dây thần kinh hắn trả lên cái ngực con, đau, mệt, con thở cũng thở không được luôn. Nhờ con vô đây là cho chập tay cho con là con cũng hết luôn.
Rồi,
dạ, con bữa xưa nó là con xuống con quét rớt này chưa, mà con cầm cái chuỗi, con cầm cái chút rớt đây nè, con dắt con tá, con chập cái mà con xuống cái tấm xi măng mà không có cái xếp đơn đi chỗ này cho con đi đây, trải mứa nó này chưa, mà con lo không nghe hay, con lo con đi đi. Mẹ ơi, chú ơi, cứu con cho con, chỉ này con bằng đang đây, chú ơi, mẹ ơi. Chứ con đi làm thẻ chứng minh đây. Mà cái mắt, cái mẹ con sung lên, nhắn đen lên. Mà con đi làm thẻ chứng minh hết trọn rồi, chú ơi, mẹ ơi. Cuối cùng cái con được lấy hết rồi, cho con về, con bị đi lấy nghị thua vô. Con kêu là con thua một cái lần chứ mấy. Cái tự nhiên không đỏ, không sung gì cho. Cái bữa thứ nào?
Hết chưa?
Dạ, cái thứ hai con đi làm thẻ chứng minh được hết chứ cho.
Hết chưa?
Dạ, hết luôn rồi. Dạ.
Biết hết gì không? Không. Bà bị té, bà đi lần chuỗi hả?
Dạ.
Hết. Bà đi hết quất rác.
Dạ.
Rồi xong rồi bị té, rồi dập mặt đây, dạ. Nó sưng lên, dạ. Rồi.
Mẹ ơi, chú ơi, cứu con, nó kiện đi con quay thứ hai, giờ đi làm thẻ chứng minh không được rồi, sưng cái mẹ con lại đen lần sáu lắm. Cuối cùng cái mẹ con không đèn hết trơn.
Kêu mẹ ơi, chú ơi, cứu con, cái mặt con vậy nó xấu lắm. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, con có lịch mới là con 63 tuổi à.
Mới có 63 tuổi thôi, cho nên vẫn sợ mặt xấu lắm. Vâng. Rồi, hết chưa?
Dạ, chưa. Dạ, con giờ đầu thì con khỏe quá, thì cho chồng con chữa hết xa bụi củi gì. Chiều quá mơ, con bữa tao mà trời luôn. Chị ấy mở bóng phía hỏa con chứ đang bà đi khóm mà mưa mà bà về bà khỏe thêm nữa. Tôi vô cho làm, tôi vô chú á. Chị ấy cho tôi khỏe thêm lắm, chị ấy đi đi, con đi ăn càng. Coi như cái xóm mắt cái lòn của con là cá heo người tội lắm cho ai.
Là chị... chị với chồng chị phải không? Chị nói với chồng chị là em vô đây em khỏi à hay sao?
Cũng nói với mấy chị ở xóm đâu.
À, nói với xóm là đi vô trong giáo điểm, vô cho lòng là con khỏi luôn, hết luôn. Rồi rủ mấy chị vô đây.
Dạ.
Được bao nhiêu người?
Dạ con vô đó là có một vị sư với con gái của con thôi, mới vô đầu tiên. Còn con thưa cha là ở cái làng của con đó là con thấy cái chị nó là chỉ tội tinh lắm. Coi như cái chân thì kéo đi không được. Mà bị răng mà rút cái chân là đi không được. Mà đứa dầm đi cha. Cái con mới nói là chị đi đi, chị đi đi, rồi tôi cầu nguyện cho chị. Rồi chị chứ giờ tôi cầu nguyện cho chị. Rồi chị đi vô trong đây, Chúa chữa chị hết trơn á. Không có gì hết trơn. Chị cầu nguyện đây là không bao giờ chị tiểu đưa tiểu trong quần hết trơn á. Thế cái ưng đây lắm. Mà coi như trời nó là đây phải bằng tỏa. Ok, bằng tỏa cũng được, không cần bằng tỏa không được. Xin Chúa là Chúa không cho chị đi tiểu giữa đường đâu. Cái nói ra cái chuyện cũng sự quá, không dám đi cha.
Rồi chị là người, chị là đạo gì?
Dạ con đạo thầy ông ba không ấy.
Không phải đạo Chúa.
Dạ.
Có phải đạo Chúa không?
Dạ con ơi chị công tham thì người đang cầm con cũng khó tính quá đấy cha.
Rồi chị là đạo thờ ông bà, đạo thờ ông bà. Bây giờ chị tin vào Chúa chưa?
Dạ con đi vô đây là mấy là hơi lần là lần đi lần thứ hai cha.
Mà Chúa chưa?
Dạ xin được Chúa là con
tin vào Chúa chưa?
Tốt vào Chúa.
Nói lại Chúa.
Dạ, dạ Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Dạ Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Dạ Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúa mẹ có bỏ con bỏ cho con không bỏ Chúa với mẹ đâu.
Tôi tặng cho chị cuốn sách nha. À, có chưa? Có rồi. Dạ.
Dạ con trời con giao con bắt con tra con là đủ gắt con ơn đang mà con má con về rồi chứ nếu như con chưa về là thứ sáu con nhận cái phiên lịch về cho con giao đủ gắt của con mà trời con về má con về rồi à. Con cảm ơn cha.
Vâng, chị tiếc là mai chị về rồi, nếu mà thứ sáu còn ở lại thì có lịch tặng cho con dâu của chị. Vâng, mời chị về chỗ. Rồi xin mời anh. Chúa tôi. Chị sợ chị bảo cho con cái mẹ.
Dạ thưa cha và thưa lòng thương xót mẹ và cộng đoàn, con tên là Đỗ Văn Bộ.
Tên gì?
Đỗ Văn Bộ.
Đỗ Văn Bộ. Vâng, bên đây là chị, anh này có lòng thương xót mẹ rồi. Anh được cái gì anh kể mọi người nghe.
Dạ con có ba cái đấy, để
hơn thứ nhất
là con bị tai biến và xuất huyết não và đến nay là hơn 3 tháng thì con nằm viện là được 2 tháng thì con bị giật hết một nửa người, con là không đi lại được. Và hôm con nằm viện thì mẹ nuôi con lên thăm, thì mẹ nuôi con mới đi trên đi bên lòng thương xót Chúa, rồi bảo con là con ơi con đi lòng thương xót Chúa mà cầu xin thì mới khỏi được. Con cứ làm con nghĩ mà không biết là như thế nào mà khỏi được. Thế là mẹ con đưa cho con cái đài. Thế là tối hôm ấy con làm con nghĩ ra thì con cứ thấy sốt ruột mà sau nhiều bệnh cả ung thư gan với cả các thứ ở những bệnh rất là nặng mà chết được. Mà mình thế này thì chắc là nên lấy là cũng mình cầu xin Chúa và cha các thứ là cũng mình chắc cũng được đây. Thế là sáng sau con đi ra bảo bố nuôi con, mẹ luôn bảo thế con đi Sài Gòn đây. Thế bảo thế mà đi với ai, thế thì con của mẹ nuôi con lái xe Sài Gòn, thế là con lên xe con đi. Thì là vợ con này nó mới đi về quê, về nhà, thế là con đi con trốn đi.
Thế. Trốn vợ đi.
Thế là vợ con mới xuất ruột lại bắt xe đi theo con, thì con đi xe trước và vợ đi xe sau. Thế này đến Sài Gòn này thì là con này vào chỗ em gái, vì không lúc giờ không đi được phải có người dìu quá, thế là con vào chỗ em gái thì là nhà con cũng vào đấy, thế là dìu ra ngoài này thì con trọ ở đây mất hai ngày thì chỉ có dìu ra ở ngoài kia thôi chưa vào đây được. Thì hai ngày đến ngày thứ ba thì con được cha là sờ vào người con mới vẩy giấy phép, từ tối giờ mới con ngủ đến sáng sau tự nhiên tay con phải giật thế này. Con giật chân tay cứ giật đùng đùng, giật hơn 3 tháng rồi không lúc nào yên, chỉ trừ lúc ngủ thôi chạy. Thế là rồi đến sáng ra thấy tay con lại đỡ giật, bảo ôi thôi con là vợ là thế làm sao, bảo ôi chân tay con tự nhiên nó không thấy giật nữa. Thế là con mới đứng dậy, bây giờ con mừng quá. Thế là con bảo bây giờ thế là mình chắc khỏi chân và tay rồi, thế còn lại không biết nói thế nào hơn ấy. Thế là con từ sáng
dạ nói tạ ơn Chúa,
con tạ ơn Chúa.
À, thưa anh chị em, anh là người đạo gì?
Con đạo Phật.
Vâng, anh là người đạo Phật. Anh ấy bị tai biến và bị xuất huyết não, rồi anh bị liệt nửa người suốt mấy tháng.
Con hơn 3 tháng đấy,
hơn 3 tháng mà lúc nào cũng co giật và anh không có đi lại được. Và một người mẹ nuôi đã cho anh cái máy, anh ấy nghe. Mới đầu anh cũng chẳng tin vì thấy đằng sau mà lạ thế, nhưng mà cuối cùng anh thấy rằng có rất nhiều người bị bệnh nặng đã được ơn chữa lành. Cuối cùng anh trốn vợ, anh ấy đi vào trong này, nhưng mà anh đi một mình thì không đi được, phải đến nhà cô em gái. Và cô em gái đã đưa anh đến đây và anh ở một mình ở nhà trọ, rồi cuối cùng vợ anh đi theo, cả hai vợ chồng. Và anh đến đây đến ngày thứ ba sau khi được đặt tay vào rẫy nước thánh. Đêm đó anh ấy về, tự nhiên anh ấy không có co giật nữa, và hôm sau anh ấy trỗi dậy, anh ấy thấy anh ấy đi được, anh ấy mừng quá, anh không biết rằng anh còn đang là mơ, không biết là thật hay là mơ, đúng không?
Dạ.
Hallelujah, phúc cho các con vì mắt đã được tay đã được những cái điều lạ lùng nơi lòng thương xót của.
Rồi. Và ơn thứ hai là con chân tay con bị viêm khớp từ 6 năm nay rồi. Dạ, thuốc, các loại thuốc và tất cả những cái gì mà con không bao giờ có chữa khỏi được. Mà mỗi một lần nó sưng tấy lên, đỏ lên thì ai biết rồi đấy. Đã bị viêm khớp, chân thì rất là đau, tức là không đi, đi lại rất là khó. Thế từ hôm con đến đây thì con cũng có khấn nguyện là bảo cha và Chúa các thứ cầu cho con khỏi bệnh. Thế là đến hôm nay là con khỏi tịt luôn, chân tay con teo lại rồi, không sưng chưa nữa.
Dạ. Khỏi tịt luôn.
Dạ. Và ơn thứ ba là con bị tiểu đường và áp huyết cao. Thế là hôm con vào được nửa tháng, con là lên là lần thứ hai. Thì con đi thử lại thì đường máu ở trong người và áp huyết ba con cũng đã khỏi 80% rồi ạ. Dạ.
Rồi bây giờ anh đã tin vào Chúa chưa?
Dạ con tin rồi.
Còn nghi ngờ gì không?
Úi giời ơi, con quá tin rồi ạ.
Phúc cho anh em vì mắt đã được, tay đã được. Rồi vì anh thích gì tôi gửi tặng cho anh cái đó.
Dạ con đủ hết rồi ạ.
Đủ hết, mua đủ hết, không còn thiếu gì nữa. Wow, thưa anh chị em, thấy một người đạo Phật mà đến đây và không thiếu cái gì, máy, sách, ảnh, chuối, quạt. Nếu anh còn ở lại thì thứ sáu tôi sẽ tặng anh cuốn lịch là anh chưa có, đúng không?
Dạ có còn đến đấy.
Vâng, xin Chúa chúc lành cho anh nha, gửi lời thăm chị nha, và bà mẹ nuôi đã đưa anh đến đây. Và mời ông.
Con là Francisco Kim ở Gia Xuân Rục thuộc địa phận Bù Chu. Con 83 tuổi. Hiện nay con đã bị ung thư tiền liệt tuyến. Nhưng mà bác sĩ con là nên sẽ cho con về, mà con là để bồi dưỡng nên mổ. Nhưng mà từng nào về các con nó đưa vào cháu rửa tin mừng, tự nhiên là con khỏi hết ung thư. Thì ơn thứ nhất là con tạ ơn Chúa thì chạy. Ở thứ hai là con thằng thứ hai nó bị tiểu đường, như vậy là cũng bị như vậy là thuốc nào cũng không khỏi. Thì coi là cũng vào tin mừng của Chúa để cha cầu nguyện thì hiện nay bây giờ cũng khỏi hẳn mà cũng được béo tốt khỏe mạnh.
Vào tin mừng của Chúa hay thế chứ, vào giáo điểm tin mừng của ông còn lùa chơi luôn vào tin mừng của Chúa. Đó là ơn thứ hai.
Ở thứ ba là như vậy là cháu con như là cưới được cháu nội được 8 tháng nhưng mà không có thai. Như là đầu năm vào đây khấn lòng thương xót của Chúa cha cầu nguyện cho, thế bây giờ được ba cháu được 3 tháng là được 2-3 tháng rồi, thì cũng xin tạ ơn Chúa và cha để cầu nguyện cho cháu con. Đấy là ba cái ơn con được, có con rất nhiều ơn.
Nhưng nay là ông bao nhiêu tuổi?
Cha con năm nay là 83 tuổi ạ.
Thưa anh chị em, một người 83 tuổi mà nói rất rõ ràng, rất rành mạch từng ơn một. Đây, một chứng nhân của lòng thương xót Chúa, 83 tuổi, Giáo Phật Bù Chu đang ở trước mặt chúng ta. Phúc cho anh em vì mắt đã được, tay đã được, những quyền năng của lòng thương xót. Thế ông còn thiếu gì không? Thích gì không?
Để cha con gì khẩn cái đài, nhưng mà đài con được có rồi, nhưng mà người bổn đạo mới bên con, nhưng mà họ bảo hết vào thì xin cho họ cái đài, nhưng mà nay thì rồi con mua cũng được, nhưng mà con chưa mua.
Rồi, xin cảm ơn ông, mời ông về chỗ nha. Đây, tặng cho ông cuốn là sách tập Thạch San về mẹ đến với Chúa, ông đưa về giáo phận Bùi Chu để giới thiệu lòng thương xót Chúa cho mọi người nha, ở giáo phận Bùi Chu. Rồi, mời ông, hai ông lên đây luôn. Đây, hai ông không? Rồi, hai ông, hai hình ảnh chúng ta thấy vui không? Ông bao nhiêu ký?
Dạ, kính chào.
Ông bao nhiêu ký?
Dạ, con 54.
Anh bao nhiêu?
À, bây giờ con 90.
Rồi, ông 54, ông 90. Ông 54 thì bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 67 ạ.
Anh?
Con 39.
67, 39. Rồi, giờ anh được ơn gì? Ông được ơn gì? Nói trước.
Thưa cha, là con bị cái u ở động mạch chủ và đường của con cao 28, bác sĩ chê không mổ được. Và con gái con đã nhắn tin vào cho cha, xin cha cầu nguyện cùng với cộng đoàn. Sau một tuần thì đường nó hạ xuống 5,3, và con đã đưa bàn mổ và Chúa cho con được mổ ngon lành và con đã được khỏi ngay. Con đứng đây để con vào tạ ơn Chúa và Cha và cùng cộng đoàn. Ơn thứ hai thì con gái con lấy chồng được 6 năm mà không có con, thì cháu cũng nhắn tin vào Cha cộng đoàn cầu nguyện, sau mấy tháng thì cháu đã đẻ được thằng con trai, hiện nay rất kháu khỉnh. Cảm ơn.
6 năm hiếm muộn.
Dạ, đúng 6 năm cháu cưới nhau nhưng hiếm muộn, không có. Đến lúc nhắn vào tin điểm giáo điểm tin mừng này, Cha cùng cộng đoàn cầu nguyện thì hiện nay đẻ thằng con trai rất kháu khỉnh, khôn ngoan lắm. Dạ.
Nó có đi tu không?
Cha chắc cứ trêu cần đi tu mà giờ mới có được một đứa, chắc nó chưa dám cho đi gì.
Thế chưa?
Dạ, thưa cha hết ạ.
Rồi, tới anh.
Thưa cha, con là Phêrô Nguyễn Thế Trinh. Đầu năm cuối năm 2007 con bị tai biến mà vào bệnh viện. Người ta ở Sài Gòn một năm người ta chê 3 ngày. Nên đến người ta chê rồi người ta bảo thôi đi về, cho nó đi về gặp vợ con. Thế là mẹ con bảo thôi thì cứ để nó đến đấy rồi mẹ con sẽ xin cầu nguyện. Thì mẹ con và tất cả anh chị em với cả mọi người đều xin cầu nguyện cho con, họ cha và các cha khác. Thế là đến ngày thứ 3 vẫn không có cái gì, ta cũng bảo đi về. Sang ngày thứ 4 thì bắt đầu con mới có sự sống. Thế lúc đến đấy thì con nằm ở một năm hình như là hai tuần. Và ta là chuyển con đi về quận 10, con nằm một tháng. Một tháng xong thì lúc giáp Tết người ta cho con về, rồi đi tái khám lại. Mà lúc con về thì Tết xong thì con nó khỏe lại. Mà người ta bảo là thật sự từ hồi ta nám giờ chưa thấy một người nào mà như con. Vào trong đấy người ta chỉ có đi vào rồi đi ra là chết, chứ không có ai mà đi vào rồi lại đi ra ngược lại như con, mà khỏe mạnh như con. Thật sự lúc mà con tỉnh lại thì tay chân con bình thường, không có một tí gì nó bị liệt hay là gì hết. Chứ chỉ có tay phải, cái tay trái con hơi ê một tí. Đấy, mà ai cũng bảo con là thằng này chỉ có chết, nếu mà sống lại được như vậy. Lúc mà con 3 ngày xong mà các bạn hết có sống được thì cũng làm thực vật. Thế đến lúc mà con đến đây, lúc con ra viện thì con vẫn còn chưa biết mấy, hơi được 1-2 tuần thì con từ từ con bình phục lại. Và đến bây giờ con đã đi làm và tất cả đã được, con làm xong được tất cả. Còn còn những cái chuyện mà trước của con thì thật sự rất là kinh khủng. Trước lúc mà con bị ốm, con thật sự là ăn chơi đi làm, con là một cũng gọi là một doanh nhân đi làm, mà cái việc ăn chơi của con thật sự là
tứ đổ tường.
Vâng, trừ mỗi bài bạc là con không dính, còn tất cả gái gú hoặc là rượu chè hoặc là cái gì là hầu như là gái gú là con bị nhiều nhất, con đi rất nhiều luôn.
Mà bây giờ đếm được bao nhiêu cô?
Còn không đếm được cả. Thật mà chỉ có cái ơn.
Còn rượu thì uống sao?
Rượu thì con thì họ mẹ con nó cũng đi được. Cứ bình thường là chỉ có một ngày hoặc cùng lắm là 2 ngày là con uống ít. Còn ngày nào cũng uống lần này uống lần khác, không có ngày nào mà không. Uống tức rồi dễ sợ, cứ đi hết trận này lại đến trận nữa, ít nhất là 2 trận, còn không là 3-4 trận đến gần sáng cứ đầu nó về.
Đêm nào cũng đi 3 trận cho đến sáng mới về. Một người đứng trước mặt chúng ta là người đang nói về một cái sự thật. Một con người trước khi được Chúa biến đổi, anh ấy đang nói về cái ơn hoán cải, ơn chữa lành bệnh phần hồn. Vừa mới xong đó là bệnh phần xác. Bệnh phần xác cũng kể như là 99% là chết. Mà nếu có sống thì cũng chỉ là sống đời sống thực vật. Tất cả những người bệnh ở trong phòng của anh đi vào thì sống, mà đi ra thì chết. Riêng của mình anh ấy là người bệnh nặng nhất, đi vào thì sống mà đi ra thì khỏe. Và đó là cái ơn chữa bệnh phần xác. Nhưng mà ghê gớm hơn, anh đang nói về cái sự kinh khủng hơn. Đó là lúc anh ấy còn khỏe, trước khi anh bị bệnh thì anh là một tay ăn chơi, không thiếu bất cứ cái gì cả. Gái bây giờ đếm không biết là bao nhiêu, rượu bây giờ uống cũng không biết là bao nhiêu. Một đêm mà đi tới 3-4 trận rồi đến sáng mới về thì anh chị biết tăng 1, tăng 2, tăng 3, không biết đến tăng nào nữa. Đấy là một con người đang ở trước mặt chúng ta và nói cái đó. Rồi nhờ đâu mà anh đã được ơn hoán cải sau một thời gian ăn chơi đẳng điếm mà tội lỗi như thế?
Vâng, thế là vào một đêm thì khoảng 1 giờ, con không nhớ là mấy giờ nhưng mà khoảng 1 giờ con đi vệ sinh. Hết tự nhiên là con nằm luôn, con ngồi trong nhà vệ sinh luôn, ở đấy là bất tỉnh luôn. Mà may cho con cái là thường thường vợ con không đi vệ sinh buổi tối. Hôm đấy làm sao vợ con lại đi vệ sinh. Thế là đi vào nhìn thấy con, thế là cứ tưởng là con ngồi con ngủ. Tại vì hồi xưa con cũng hay tính, con hay buồn ngủ nên là ngồi đấy ngủ luôn. Thế là vợ thế là vợ con là tưởng ngồi đấy ngủ. Thế là vợ con toàn nay 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 mãi không dậy. Thế là không cách nào bê được, gọi mấy người làm của con ấy ở gần đấy. Thế là chạy vào bê vào phòng vợ con. Thế là vợ con cho nằm đấy đến đâu đến 5 giờ hay là hơn gì đấy. Phú không biết gì nữa. Thế là vừa mới gọi anh con lấy xe chở đi Sài Gòn. Thế là con nằm ở trên đấy ở bệnh viện 1/5 mất 2 tuần. Sau đấy là người ta đã chuyển, người ta bảo thôi cái này cho về. Nhưng mà người ta không chắc là bình phục nào được, người ta cho đi ra bệnh viện khác để chữa trị. Thế là con nằm ở bệnh viện ở quận 10 mất 1 tháng. Giáp Tết thế là con mới được về. Được về xong thì tay chân con chỉ có mỗi 2 tay chân là con bị. Mà thật sự ra là con không tin được là con không bị cái gì hết. Nó chỉ có mỗi tay chân được nhẹ mà người ta bảo là thằng này thật sự mày chắc cũng không phải là người.
Phúc cho anh em vì mắt đã được, tay đã được. Và nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh đến để làm chứng mà được ơn của Chúa?
Dạ thì cũng nhờ mẹ và anh chị con. Con lên đây là hơn 10 lần rồi, mà lần đầu tiên con là con ngồi bên kia cũng không được lên. Thế lần này bao nhiêu lần con đến thì lần đầu tiên con đến vẫn là buồn cười. Con đến đây rất là đông và con nói trời ơi chỗ này làm gì mà con thấy là lạ mà đông thế, mà sao lại đông người đến thế. Mà lúc mà cha nó cha giảng cha ấy con bảo cũng bình thường thôi, sao mà lần này đông người đến như vậy. Cái lần đầu tiên con về thì con chỉ gọi là đến cho nó vui tí, cho nó mẹ con nó đi. Thế là từ từ con ở nhà 1 tháng. Thế là con thấy tự nhiên là thấy nhớ. Con tại vì ngày nào con cũng có cái đài của cha, con tối nào con cũng mở hiện, thậm chí cả bây giờ ngày nào hai bố con với cả vợ cũng mở hết cùng nghe cho đến lúc nào ngủ thì thôi. Mà nghe hoài thật sự tối nào mà không nghe được thì không thể nào ngủ được. Tối nào mấy bố con, hai bố con với vợ con là đều phải nghe hết, nghe lúc nào ngủ hay ngủ. Thế còn không bao giờ mà tối nào mà không nghe, tối nào cũng nghe. Nghe hết đài 500 đến 350 đến 300. Ngày nào cũng như ngày đấy ạ.
Hallelujah. 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 Rồi xin cảm ơn hai anh rất nhiều. Một người 39, một người 93 ký. Vâng, mời chị.
Chào cha. Con kính chào cha và cả ông đoàn. Con là bên Mỹ, con ở Florida, con 73 tuổi. Con vào hôm qua, con tên là Maria Nguyễn Thị Nga. Con được ơn chữa lành là đầu gối con đau. Rồi con nhắn tin thì 1.5 tuần cha cho con biết. Rồi tự nhiên con hết, con mừng quá, con đổ đau ước. Hôm nay con phải vào để tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn.
Sao mà chị ở bên Mỹ mà chị biết mà chị nhắn tin về Việt Nam để Chúa chữa lành cho chị?
Hằng ngày con coi bằng trên YouTube, con coi trên TV nó lớn, con nhìn rõ. Nhiều khi con cười và nhiều khi con khóc bởi vì con thấy cha vui quá đi. Rồi những người được ơn và những người nào mà khổ cực mù lòa lên đó thì con thương quá con khóc. Lần này con bảo quyết chí là con đem một thằng con út của con đi, mấy đứa cháu còn là 3 bà con đi. Rồi con rủ bạn bè bên là 9 người biên 9 lá thư. Rồi kể những việc cái gì con cái gia đình người ta. Thế con đang vào cho cha hôm qua đó.
Chị tên là gì?
Con là Maria Nguyễn Thị Nga.
Vâng, chị bao nhiêu tuổi?
Con 73.
Vâng, một người 73 tuổi và vẫn còn ngon như thế này. Tôi gửi tặng chị một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Này nó không có bị bể, chị đem về bên Mỹ để chị loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. tâm thư lòng nhân hậu của cha. Tập san nhờ mẹ đến với Chúa và móc khóa lòng thương xót Chúa và chẳng chuỗi lòng thương xót Chúa. Hôm nay chỉ thiếu một món quà mà thôi. Mà máy, vâng.
Con mua cha 20 cái hôm qua. Con
đỡ quá, mua 20 cái đóng thùng rồi. Hallelujah. Đây, xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi. Rồi, mời chị lên đây.
Con xin cảm ơn. Là con tên là An La Hẹn, con ở miền Bắc ạ.
Con
là Anna Vũ Thị Hứa ở miền Bắc.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 43 tuổi.
Con?
Dạ con 52 ạ.
Rồi hai người có quen biết nhau không?
Dạ con hai chị em ruột ạ.
Chúng ta nhìn hai chị em ruột có thấy giống nhau tí nào không? Rồi kể cho mọi người nghe và tại sao hai chị em ruột mà không giống nhau mà lên làm chứng như thế nào?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con xin trình bày ạ. Vì con có một đứa em dâu con ở trong này cho con một cái đài của cha và con nghe thì con thấy lòng Chúa thương xót chữa cho rất nhiều người bệnh. Thế thì con cũng nghe và lắm hôm con nghe đến 12 giờ cũng hôm con nghe gần sáng ạ. Thế rồi con thấm thía rồi con đi vào lòng Chúa thương xót thì con có biên một lá thư gửi cha và chị con vào năm ngoái. Và đến đầu năm vừa rồi con đã được ơn Chúa chữa lành cho con vì con có một cái u biếu giáp. Thì con đi ba bệnh viện là đều con phải mổ vì cái u nó cứ lớn dần lên. Thế rồi con xin khấn về nhà thờ xong rồi... cứ như là người thúc giục con bảo là phải đi lên tuyến trước kiểm tra xem hãng gặp thầy gặp thuốc rồi về hãng đề mổ. Thế là con đêm hôm đấy con ngủ cứ như là Chúa bảo con như vậy. Thế là mai con đi luôn, con đi lên bệnh viện trung ương, bệnh viện ca thì người ta bảo con vừa là bệnh của con có khả năng không phải mổ, thì bác sĩ là tạc sĩ cho con biết và cho con một ít thuốc để con uống trong vòng một tháng. Bây giờ u của con đã teo và con không phải mổ, con đã đi ba bệnh viện kiểm tra rồi ạ. Và con được ơn thứ hai Chúa cho con là đây là em gái con bỏ nhà ra đi sang bên Trung Quốc lấy chồng và đã bỏ Chúa 23 năm. Qua lời điện thoại và con điện cho em con là bây giờ ốm đau như thế. Bệnh của em con bên đấy thì bệnh lúc thì bầu dạ dày, lúc thì bệnh hạch trong người, nhưng mà chữa rất nhiều thuốc cha không khỏi. Thế con mới bảo thôi em ơi cố gắng về, không có tiền chị lo cho em. Về đến giáo điểm tin mừng xin ơn Chúa, lòng Chúa thương xót thì em sẽ được khỏi. Thế em con nó về hơn tháng nay. Thế con cũng bận vì cháu nội cháu ngoại nó vướng víu mãi, con mới thu xếp đến hôm qua, con ở miền Bắc con mới vào đến đây. Và hôm nay con đến làm chứng cho Chúa. Và con cũng được xin một ơn nữa là chồng con ở ngoại đạo mà con đi lấy anh ấy thì trước khi lấy chúng con có làm phép giao. Sau đó cũng còn được hai mặt con thì anh ấy dở mặt, anh không theo giáo ạ. Thế rồi anh chỉ tạo điều kiện cho con đi theo thôi. Thì nhà...
Vậy là tốt rồi con à, nó không cấm là may rồi con ơi. Hallelujah. Rồi con ở bên Trung Quốc bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, con ở Trung Quốc là 23 năm ạ.
23 năm.
Vâng, con là kẻ có tội, con bỏ Chúa 23 năm nay. Năm nay con đi có điều kiện về thăm bố mẹ con, gia đình con. Và con được ơn của Chúa. Chúa tha thứ cho con và Chúa sẽ Chúa chấp nhận cho con, không Chúa chữa lành cho con.
Và thưa chị em, điều quan trọng nhất, cái ơn chữa lành lớn nhất là ơn 23 năm bây giờ đã quay về với Chúa, đến với giáo điểm tin mừng, đã xưng tội, đã quay trở về. Đấy là cái ơn vô cùng lớn. Vì ở Việt Nam người ta bỏ Chúa, người ta quay trở về đã khó, mà bên sang bên Trung Quốc suốt 23 năm quay trở về với Chúa. Con xưng tội lúc nào?
Dạ thưa cha, chiều nay con được xưng tội ạ.
Cho nên sáng ngày chúng tôi đi tĩnh tâm với các cha trong hạt xóm chiếu, thì có một vài cha đến đây giải tội, thì mới nói, ngồi nói chuyện với nhau là đến giải tội giáo điểm tin mừng là ngồi không thể nào đứng dậy được, vì cứ hàng hàng lớp lớp người ta đến. Và các cha nói là ngồi 3 tiếng mà ngồi suốt như thế, mà cái điều nó mệt thì mệt, nhưng mà nó vui ở cái chỗ là toàn những người cỡ này 20 năm, 30 năm, 40 năm và đến đây họ mới sinh tội. Chứ còn ở nhà nhiều khi không có cái gì đánh động, không có gì tác động họ. Cho nên ở Trung Quốc suốt 23 năm bỏ Chúa, quay trở về thăm gia đình, nhưng mà lặn lội từ ngoài Bắc vào trong tới giao điểm tin mừng này để sinh tội chiều hôm nay, một người con quay trở về. Đấy là điều mà các cha ngồi nói chuyện với nhau, bảo tôi không biết ai muốn nói gì thì nói, nhưng tại giao điểm tin mừng này, tôi, linh mục ấy nói, đã đến, đã ngồi, đã nghe, đã thấy và đã chứng được biết bao nhiêu linh hồn của các bạn trẻ, của những người tội lỗi 20 năm, 30 năm, 50 năm họ quay về với Chúa. Ngày nào cũng như vậy, cứ ngồi là có người đến xưng tội, và những người hối nhân ấy họ quay trở về đấy. Đó là một cái ơn vô cùng lớn rồi. Nói gì thì nói, muốn nói gì thì nói, nhưng mà làm sao để mà thấy được rằng cái phúc vô cùng lớn là nơi đây. Ngay tòa hòa giải lúc nào cũng có người, ngay tòa hòa giải đầy tràn những con người tội lỗi, ngay tòa hòa giải lòng thương xót Chúa tuôn trào trên những con người mà Chúa bảo rằng là cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người hoán cải hơn là 99 người không cần hoán cải. Hallelujah! Phúc cho các con vì mắt đã được, tai đã được. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh mà con đã bỏ Chúa 23 năm. Con hãy ôm chặt lấy Ngài nha, ôm chặt lấy Ngài và đừng bao giờ bỏ Ngài nữa. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là cuốn tập sàn nhờ mẹ đến với Chúa. Con có còn đi Trung Quốc nữa không hay là về Việt Nam luôn rồi?
Dạ thưa cha, con còn đi ở vì con
vâng. Rồi đây ta cho bạn con cái móc khóa và chẳng chú ý nha, đi sang bên Trung Quốc để loan báo lòng thương xót Chúa cho hơn 1 tỷ người Trung Quốc ở bên đó nha. Cho cha gửi lời thăm ông Tập Cận Bình.
Dạ con xin chào cha, con ở Long Định, con lên đây con cũng được nhiều ơn lắm. Dạ ơn con bị bệnh 12 tiếng bệnh lại cha, con bệnh đại tràng, con bệnh khớp gối, con bệnh tiểu đường, con bệnh đau thắt lưng, con bệnh nhiều chứng bệnh lắm cha, đau men gan cao, rồi đau trĩ nữa cha. Bữa nay con được ơn Chúa chữa lành cho con lên con cảm ơn, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con.
12 căn bệnh mà hôm nay chị đã được khỏi và được ơn chữa lành. Chị làm sao chị biết được cho điểm tin mừng chị đến đây để được Chúa chữa lành?
Dạ con ở Long Định có nhiều người và bạn con cũng là người Công giáo đó cha. Con Maria Đoàn Thị Đầm à, rồi con lên đây con đi 13 lần rồi đó cha. Rồi nay con hết bệnh rồi. Rồi con lên con tạ ơn cha và con ấm cảm ơn cộng đoàn đã chữa cho con được lành bệnh. Với hai nữa con có được đứa con gái là Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai đó cha. Hôm đó bị bú cổ đó cha. Mà nhà thương đòi mổ là 8 triệu. Con cho chưa có được đi mổ cái lên giáo điểm này nè. Cái xin cái cầu nguyện cái này con cũng hết rồi cha. Con cũng cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Hết chưa? Rồi, đây tôi gửi tặng cho chị, cho con bé con của chị ấy nha. Rồi, tấm ảnh lòng Chúa thương xót mà nó có thể để trên bàn nha, vào văn phòng hay để trên bàn để nó nhớ đến Chúa đã chữa lành cho nó. Xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Rồi, con bé này lên đây con.
con là An Nan Nguyễn Thị Thanh Hiển, con 18 tuổi. Dạ hồi trước là con hay bị bệnh tâm lý, là mỗi lần mà con đi thi con hay bị run hoặc là mất bình tĩnh, con không có có học bài rồi mà con lên con vẫn bị tức là không được như ý muốn. Xong rồi vừa rồi con thi đại học thì con lại sợ như vậy, con cầu nguyện với ông Chúa thương xót thì Chúa đã thương con và bây giờ con đã được đậu đại học.
Đậu chưa?
Dạ rồi.
Hết run chưa?
Dạ hết rồi. Ơn thứ hai là bà nội con năm nay 83 tuổi và 2 năm trước thì bà nội có bị bệnh ung bị đau về đi khám bác sĩ thì người ta kêu là bị bệnh ung thư dạ dày. Xong rồi về chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy thì bác sĩ bảo mổ thì 50-50. Xong rồi gia đình con mới nhắn tin cho cha nhờ cha cầu nguyện thì bà nội con phẫu thuật, và sau khi phẫu thuật thì hóa trị thêm 8 lần nữa. Mà bà nội con kêu là hồi mấy người trẻ thì lại không chịu nổi, nhiều người chỉ hóa trị 2-3 lần là đã gục ngã, đã không chịu nổi. Nhưng mà bà nội con 80 tuổi nhưng mà vẫn hóa trị xong, chỉ hơi mệt thôi, vẫn ăn uống bình thường. Và bây giờ là 3 năm rồi bà nội con vẫn mạnh khỏe bình thường. Và bây giờ bà nội con lại tăng 5 cân, còn đòi giảm cân.
Tăng 5 cân vì bà đòi diet để mà xin giảm cân nữa. Và sao con biết được giáo điểm tin mừng, con đến đây để con cầu nguyện. Con đã được đậu đại học, bà nội con được khỏi bệnh ung thư.
Trong xóm con nhiều người vào đây rồi xong rồi mua đài rồi rao giảng tin mừng rồi con biết tới.
Ở đâu?
Dạ con ở Gia Lai.
Ở mấy Gia Lai, thưa anh chị em, có rất nhiều người trẻ ngày hôm nay họ đã được ơn. Nhưng mà có mấy người nhận ra đó là ơn, đó mới là cái khó. Có mấy người nhận ra ơn mà quay trở lại tạ ơn, đó mới là cái khó. Có mấy người quay trở lại tạ ơn mà mạnh dạn lên làm chứng cho lòng Chúa thương xót, đấy lại càng khó hơn nữa. Nhưng đã có những người trẻ đang đứng trước mặt chúng ta đây để cho các bạn trẻ ngày hôm nay biết rằng là tất cả những gì các bạn đang có là ơn huệ Chúa ban. Tất cả những gì các bạn đang được hưởng là ân huệ Chúa ban. Đừng bao giờ lãng quên ân huệ của Chúa. Phúc cho các bạn vì mắt đã được. Phúc cho các bạn vì tai đã được. Đây, những người trẻ mạnh dạn ra đi và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Cho tặng cho con cái cuốn tập san này nha. Và con vào đại học ấy, con gửi chia sẻ cho những người bạn trẻ của con. Móc khóa, chằng chuỗi, cây quạt. Và đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho con nha. Còn cái máy thì
cảm ơn cha.
Có chưa?
Dạ, con định xin cho bà nội nhưng mà hết rồi thì thôi.
Nó vẫn có hiếu, vẫn thương bà nội thật rồi. Con về chỗ để nếu con còn ở lại mà mai có máy cho tặng cho bà nội nha. Và thưa bây giờ chúng ta cùng thinh lặng. Những anh chị em nào chưa được lên làm chứng xin mời chiều ngày mai 5 giờ nha. Chiều ngày mai 5 giờ khi lên đặt tay thì anh chị em muốn làm chứng thì nói để chúng tôi xếp chỗ cho anh chị em. Và chúng ta cùng thinh lặng để mỗi người cảm nhận được cái phúc của mình. Phúc mà Chúa ban cho mình. Phúc vì mắt đã được thấy. Phúc vì tai đã được nghe. Phúc vì đã được đến đây, đã được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, đã cảm nhận được ơn Chúa ban cho chúng ta, cảm nhận được những ân phúc mà Chúa ban xuống cho giáo điểm tin mừng ở đây, cho những anh chị em đến đây cầu nguyện, cho những người không đến đây mà vẫn được ơn, cho tất cả những anh chị em ở khắp nơi trên thế giới đang hiệp thông với chúng ta trong giờ cầu nguyện mỗi ngày để lòng thương xót Chúa được lan tỏa đến khắp nơi. Phúc cho anh em vì mắt đã được, tai đã được và chân đã được đến với giáo điểm tin mừng để cảm nhận lòng thương xót của Amen.